Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 7 tháng Giêng năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm 2019. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ mùng 1 tháng 2 tới đây, áp dụng các quy luật hành chính mới về tôn giáo tại Trung Quốc. Hôm 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News đã đưa tin rằng, từ ngày 1 tháng 2 tới đây, các quy luật mới về hành chính điều hành các nhóm tôn giáo tại Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực. Một linh mục Công giáo Trung Quốc bình luận rằng, với các quy luật này, trong thực tế, tôn giáo của bạn chẳng đáng kể gì nữa, dù bạn là Phật tử, tín đồ lão giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo, tôn giáo duy nhất được chấp nhận là niềm tin nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, các quy luật mới, bổ túc các quy luật về hoạt động tôn giáo được duyệt lại cách đây 2 năm và đưa vào hoạt động vào ngày 1 tháng 2 năm 2018. Nay các quy luật mới sắp có hiệu lực được gọi là các biện pháp hành chính cho các nhóm tôn giáo, gồm 6 chương và 41 điều khoản, nói về việc tổ chức, các chức năng, trách vụ, việc giám sát, các kế hoạch hoạt động và việc quản lý kinh tế của các tập đoàn và các nhóm tôn giáo trên bình diện toàn quốc và địa phương. Mọi khía cạnh trong đời sống của các hoạt động tôn giáo, từ việc giảng dạy cho đến các cuộc hội họp, các dự án thường niên và thường nhật, đều phải được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc. Ngoài việc kiểm soát rất chặt chẽ mọi sinh hoạt của cộng đồng tôn giáo, các biện pháp mới còn đòi các nhân viên tôn giáo phải hỗ trợ, thăng tiến và thực thi nơi các tín đồ liên hệ một sự tùng phục hoàn toàn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khoản số 5 quy định rằng các tổ chức tôn giáo phải gắn bó với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuân giữ hiến pháp, luật lệ, các quy luật và nghị định, các chính sách, tuân theo nguyên tắc độc lập và tự trị, tuân hành các chỉ thị về các tôn giáo tại Trung Quốc, thực thi các giá trị của xã hội chủ nghĩa. Khoản số 17 còn đòi hỏi nhiều hơn. Các tổ chức tôn giáo phải phổ biến các nguyên tắc và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các luật pháp quốc gia, các quy luật, quy tắc cho các nhân viên tôn giáo và các công dân tôn giáo, để hỗ trợ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó và tuân theo con đường xã hội chủ nghĩa với các đặc tính Trung Quốc. Tin Iran. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran lo âu trước cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran. Đức Tổng giám mục Leo Bokhari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Tehran, bày tỏ ngỡ ngàng, đau buồn và phẫn nộ về tin tướng Qasem Soleimani của Iran bị Hoa Kỳ giết chết trong cuộc oanh kích tại phi trường Baghdad, thủ đô của Iraq, hôm 3 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái lúc nửa đêm, ngoài tướng Soleimani còn có 8 quân nhân khác bị thiệt mạng. Hoa Kỳ cho rằng tướng Soleimani đã tổ chức cuộc tấn công sứ quán Mỹ ở Baghdad và là người phi hành kế hoạch bành trướng ảnh hưởng của Iran tại Iraq, Yemen, Syria và Liban. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran loan báo sẽ có những cuộc trả thù khốc liệt chống Mỹ. Trung Quốc, Nga và Syria lên án cuộc không tập nói trên. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, một cuộc tấn công mới của Mỹ ở mạn Bắc Baghdad đã giết chết một viên chỉ huy lực lượng dân quân Iraq ở Iran. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia, Đức Tổng giám mục Bokhari nói, tôi tin là căng thẳng đã lên tới mức độ chưa từng có, và điều này gây lo âu, nó càng làm cho tình thế nóng bỏng trong vùng trở nên phức tạp hơn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nói rằng, Đức Thánh Cha đã được thông báo tình hình, và Tòa Thánh lo âu theo dõi các diễn biến. Những sự kiện này xảy ra 2 ngày sau khi chúng ta cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới. Những điều đó càng phải thúc đẩy tất cả mọi người mạnh mẽ tin tưởng và làm việc cho hòa bình trong hy vọng. Cuộc đối thoại không những về mặt liên tôn mà Tòa Thánh duy trì và phát triển với Hồi giáo vẫn là con đường tốt nhất để giải quyết mọi xung đột. Về phần Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, Ngài kêu gọi các phe liên hệ đừng rời xa con đường hòa bình và vượt thắng sự nghi kỵ và sợ hãi. Đức Hồng Y cho biết vai trò của Tòa Thánh là điều không thể thiếu được để thăng tiến hòa bình và hòa hợp giữa các dân nước. Ngoài ra, cầu nguyện chính là căn cội của con đường hòa bình. Tin giáo hội tại Panama. Hội đồng giám mục Panama nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 211. Hội đồng giám mục Panama nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 211 từ ngày 6 đến 10 tháng Giêng tới đây với sự tham dự đặc biệt của Đức cha Miguel Caprejos Vidate, dòng Francisco Peru, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM. Đức cha đến dự khóa họp để giải thích về tiến trình cải tổ cơ quan CELAM nhằm đồng hành hữu hiệu hơn với 23 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ. Kế hoạch này đã được đề ra từ giữa năm 2019 trong khóa họp tại Bogota, thủ đô Colombia. Theo chương trình, vào lúc 6 giờ chiều thứ Năm mùng 9 tháng Giêng, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình tại giáo xứ Thánh Marta ở Antos del Chase với sự tham dự của các giáo dân và 12 giám mục toàn quốc. Ngày thứ Sáu, mùng 10 tháng Giêng, sẽ có cuộc họp báo tại Clayton để tường trình và phổ biến thông cáo của Hội đồng Giám mục về khóa họp. Trong dịp này, sẽ có phần giới thiệu văn kiện về việc thành lập mạng giáo hội về sinh học ở vùng Trung Mỹ, gọi tắt là RIMAN cho Panama. Tổ chức này được thành lập hồi cuối tháng 9 năm ngoái ở thủ đô Mexico, đi từ những suy tư của Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco nhằm bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Mạng RIMAN sẽ phối hợp các sáng kiến chăm sóc căn nhà chung để ý đến hoàn cảnh đặc biệt của các nước Trung Mỹ như Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama và Mexico. Tin viên Áo Quốc lạc quyên tại Áo để tài trợ việc đào tạo linh mục. Năm nay, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Áo cũng tổ chức các cuộc lạc quyên trong các nhà thờ trên toàn quốc vào lễ Chúa Hiển Linh để hỗ trợ công cuộc đào tạo các linh mục tại các xứ truyền giáo. Chakal Warner, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo, nói rằng cần làm sao để các chủng viện ở các nước Á, Phi và Mỹ Latin không phải từ chối các chủng sinh chỉ vì lý do thiếu tiền. Vì thế, sự hỗ trợ của chúng ta cho việc đào tạo linh mục là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Charles Warner cũng giải thích rằng, cụ thể các cuộc lạc quyên này góp phần hỗ trợ việc huấn luyện hơn 80.000 chủng sinh. Ví dụ, với 18 euro có thể nuôi được một chủng sinh ở Burkina Faso bên Phi Châu trong một tuần lễ. Cha cũng cổ võ việc nhận nuôi hoặc bảo trợ cho mỗi chủng sinh qua việc đóng góp 50 euro mỗi tháng. Các số tiền này thực sự đến tay những người liên hệ. Cha nói, ai đã từng viếng thăm tại Phi, Á Châu và Mỹ Latin thì thấy được điều Chúa làm qua các ơn gọi dồi dào và sẽ sẵn sàng cộng tác vào việc giúp đỡ giáo hội có những linh mục tốt. Cha Warner cho biết, số tiền lạc quyên tại Áo không được gửi về Roma, nhưng tổ chức Missio ở Áo trực tiếp tài trợ các dự án được kiểm chứng và phê chuẩn, và được quyết định trong khóa họp thường niên ở Roma của các vị giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo trên thế giới. Năm 2019 vừa qua, số tiền là quyên tài áo cho việc đào tạo linh mục là 600.000 euro. Tin Washington, Hoa Kỳ. Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di dân. Từ mùng 5 đến 11 tháng riêng này, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di dân về chủ đề Thăng tiến một giáo hội và một thế giới cho tất cả mọi người, phản ánh giáo hội như một nơi chào đón tất cả mọi con cái Thiên Chúa. Đức cha Mario Dawson Vin, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, tuyên bố rằng, theo đuổi một nguyên tắc làm nền tảng cho việc thành lập đất nước chúng ta luôn luôn chào đón những người di dân và tị nạn. Qua các dịch vụ xã hội và những công việc tốt lành, giáo hội đã đồng hành với các anh chị em của chúng ta trong việc hội nhập vào đời sống hàng ngày ở Mỹ. Đức cha Dawson Vin cũng khẳng định rằng, tuần lễ toàn quốc di dân và tị nạn là cơ hội để giáo hội hiệp nhất trong lời cầu nguyện và sống theo viễn tượng của Đức Thánh Cha về việc chào đón những người di dân và tị nạn trong các cộng đồng chúng ta và cung cấp những cơ may giúp đỡ để những người di dân và tị nạn cũng như mọi người thiện chí được phát triển. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có hơn 70 triệu người phải rời bỏ gia cư vì tình trạng chính trị bất an, vì bạo lực và kinh tế khó khăn. Từ 50 năm qua, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ vẫn cử hành tuần lễ di dân vào thượng tuần tháng riêng mỗi năm để lưu ý về tình trạng khó khăn của những người di dân và tị nạn, cũng như hiệp lực đồng hành với họ. Tin Đức Quốc. Đức giám mục giáo phận Erfurt Đông Đức lo âu về tương lai. Đức cha Ulrich Neymey, giám mục giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức, bày tỏ lo âu về tương lai bất định của các tín hữu Công giáo ở bang Thuringen. Trong bài giảng thánh lễ ngày 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua, nhân dịp cuối năm dương lịch, Đức cha Neymey kể rằng một tín hữu Công giáo dấn thân mới đây nói với ngài rằng lối hành xử hiện nay của các giám mục làm ông ta nhớ lại cách hành xử của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Đông Đức trong những tháng cuối cùng của Đông Đức. Trong giai đoạn khởi đầu hiện nay của tiến trình cải tổ Công giáo Đức qua con đường công nghị, người ta thấy có những hy vọng lớn, nhưng có cả những lo âu sâu đậm. Đức cha Neymey nói rằng, hồi cuối năm 1989, tương lai của 16 triệu dân Đông Đức cũng hoàn toàn là điều bất định. Đó cũng là tình trạng tôi thấy hiện nay trong giáo hội Công giáo tại Đức. Phải chăng mọi sự sẽ thay đổi? Liệu trong tương lai có còn linh mục Công giáo tại Đức để cử hành thánh lễ và ban các bí tích hay không? Liệu có còn tín hữu Công giáo ở bang Thuringen hay không? Tuy nhiên, Đức cha cho biết ngài sống trong niềm xác tín và tin tưởng rằng cả trong năm 2020 và mãi mãi, Thiên Chúa sẽ ở cạnh con người. Giáo hội sẽ không bị những tâm hồn tốt lành rời bỏ. Như đã biết, từ đầu mùa vọng mùng 1 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Giáo hội Công giáo Đức đã tiến vào hành trình gọi là con đường công nghị qua các giai đoạn khác nhau trong 2 năm với mục đích cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức qua 4 diễn đàn về 4 lĩnh vực: đời sống linh mục, phân chia quyền bính trong giáo hội, vai trò của phụ nữ và luân lý tính dục. Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức có 360 đại biểu, trong đó mỗi đại biểu, kể cả 69 giám mục, có quyền phiếu quyết định như nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Bild ở Đức, Đức Hồng Y Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Cồn, là giáo phận lớn nhất nước Đức, phê bình chủ trương coi công nghị này như một thứ nghị viện giáo hội, giống như tin lành. Đức Hồng Y nói, đức tin không thể được điều hành theo đa số. Tôi không thể bỏ phiếu quyết định xem Chúa Giê-xu có làm người vào lễ Giáng sinh hay không. Ám chỉ tới nhiều người ở Đức yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, Đức Hồng Y Vân Kỳ nói, người ta có thể thảo luận về sự kiện các linh mục có lập gia đình hay không, nhưng cũng cần phải thực tế. Điều này không thể được quyết định trong giáo hội công giáo nói tiếng Đức, nhưng phải do giáo hội hoàn vũ. Đức tin đã không thay đổi trong 2000 năm qua, và ngày nay người ta không thể thay đổi bằng cách giơ tay bỏ phiếu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi phát kinh chiều tạ ơn cuối năm 2019. Lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1 tạ ơn Te Deum bên trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với tất cả các vị trong giáo triều Roma. Trong đó có 36 hồng y, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Angelo De Donatis, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Hiện diện trong buổi lễ cũng có đông đảo các vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình đến. Người con được Chúa Cha sai đến đã dựng lều tại Bethlehem, xứ Ephrata, nhỏ nhất trong các thị tộc Juda. Ngài sống ở Nazareth, một thị trấn không được đề cập đến trong Kinh Thánh, ngoại trừ câu này. Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Và chết như một người bị đời ruồng bỏ bên lề một thành phố lớn, là Jerusalem, bị đóng đinh bên ngoài những tường thành của nó. Quyết định của Chúa rất rõ ràng. Ngài mặc khải tình yêu của mình, Ngài chọn ngôi làng nhỏ và bị coi thường. Và khi Ngài đến Jerusalem, Ngài nhập vào đoàn những người tội lỗi và bị đời ruồng bỏ. Không ai trong thành phố nhận ra rằng, con Thiên Chúa hóa thành phàm nhân, đang đi trên những đường phố của mình. Thậm chí, có thể cả những môn đệ của người cũng không biết điều đó, và chỉ hoàn toàn hiểu được mầu nhiệm hiện diện nơi Chúa Giê-xu qua biến cố phục sinh. Những lời nói và dấu chỉ của ơn cứu độ mà người đưa ra tại thành phố này khơi dậy sự ngạc nhiên và nhiệt tình nhất thời. Nhưng những lời nói và dấu chỉ ấy không được đón nhận trong ý nghĩa trọn vẹn của chúng. Chỉ một thời gian ngắn sau, những điều ấy sẽ không còn được nhớ đến khi viên thống đốc người La Mã đặt câu hỏi. Các ngươi muốn ta phóng thích Giê-xu hay Ba-ra-ba? Bên ngoài thành này, Chúa Giê-xu sẽ bị đóng đinh trên đồi cao Gôn-gô-tha, bị lên án qua ánh mắt của tất cả cư dân và bị chế giễu bởi những lời bình luận đầy mỉa mai của họ. Nhưng từ đó, từ cây thập giá, cây sự sống mới, quyền năng của Thiên Chúa sẽ thu hút mọi người đến với Ngài. Và mẹ Thiên Chúa, đấng đau khổ dưới thập giá, cũng mở rộng tình mẫu tử của mẹ đến tất cả mọi người. Mẹ Thiên Chúa là mẹ của giáo hội, và sự dịu dàng mẫu tử của mẹ vươn đến với tất cả mọi người. Trong thành phố, Chúa đã dựng lều của người, và Ngài không bao giờ bỏ đó mà đi. Sự hiện diện của ngôi lều ấy trong các thành phố, ngay cả trong thành phố Roma của chúng ta, không được tạo ra, nhưng phải được khám phá, phải được tiết lộ. Chính chúng ta là những người phải cầu xin Chúa ban cho ân sủng có được đôi mắt mới, với khả năng có được một cái nhìn chiêm niệm, có nghĩa là một cái nhìn đức tin phát hiện ra Thiên Chúa đang sống trong những ngôi nhà, những con đường và những quảng trường của mình. Các tiên tri trong Kinh Thánh cảnh báo chúng ta chống lại sự cám dỗ, chỉ liên kết sự hiện diện của Thiên Chúa với các đền thờ mà thôi. Ngài sống giữa dân mình, đồng hành với họ, và sống cuộc sống của họ. Lòng trung tín của người là cụ thể, gần gũi với sự hiện sinh hàng ngày của con cái người. Thật thế, khi Thiên Chúa muốn cánh tân mọi sự qua người con của người, thì mọi sự không bắt đầu từ đền thờ, nhưng từ cung lòng của một người phụ nữ nhỏ bé và nghèo khổ trong dân Ngài. Sự lựa chọn này của Thiên Chúa thật là ngoại thường. Lịch sử không thay đổi thông qua những người quyền thế trong các định chế dân sự và tôn giáo, nhưng bắt đầu từ những người phụ nữ ở vùng ngoại vi của đế chế, như Đức Maria, và từ cung lòng những người hiếm muộn, như bà Elizabeth. Trong Thánh Vịnh 147, mà chúng ta vừa mới cầu nguyện, Vịnh Gia mời gọi Jerusalem tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng công bố lời của Người trong mỗi trái tim con người, Chúa chúc phúc cho con cái Người và khuyến khích họ làm việc vì hòa bình. Tối nay, tôi muốn chúng ta nhìn về thành phố Roma để thấy mọi sự từ quan điểm trong ánh mắt Thiên Chúa. Chúa vui mừng khi thấy có bao nhiêu thực tại tốt đẹp được thực hiện mỗi ngày, bao nhiêu nỗ lực và bao nhiêu cống hiến trong việc thúc đẩy tình huynh đệ và tình đoàn kết. Roma không chỉ là một thành phố phức tạp, với nhiều vấn đề, với những bất bình đẳng, tham nhũng và căng thẳng xã hội. Roma là một thành phố nơi Thiên Chúa sai lời của Ngài đến, qua Thánh Linh, đang len lỏi trong trái tim của các cư dân và thúc đẩy họ tin tưởng, hy vọng bất chấp tất cả, yêu thương bằng cách chiến đấu vì thiện ích của tất cả mọi người. Tôi nghĩ đến nhiều người dũng cảm, các tín hữu và những người không tin, là những người mà tôi đã gặp trong những năm gần đây, và là những người đại diện cho trái tim đang đập của Roma. Chúa thực sự chưa bao giờ ngừng thay đổi lịch sử và bộ mặt của thành phố của chúng ta, thông qua những người đơn sơ và nghèo hèn sống ở đó. Ngài chọn họ, truyền cảm hứng cho họ, thúc đẩy họ hành động, và ủng hộ, thúc đẩy họ kích hoạt các mạng lưới, để tạo ra những liên kết tốt lành, xây dựng các nhịp cầu và xô ngã các bức tường ngăn cách, chính là thông qua hàng ngàn các suối nước sống động của Thánh Linh, mà lời của Thiên Chúa làm cho thành phố này màu mỡ và làm cho nó son sẻ, thành người mẹ đông con, vui cửa vui nhà. Và Chúa yêu cầu điều gì đối với giáo hội Roma? Ngài phó thác lời Ngài cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta ném mình vào cuộc đấu tranh, tham gia vào trong các cuộc họp và trong mối quan hệ với các cư dân của thành phố này, để thông điệp Ngài hỏa tốc chạy đi. Chúng ta được mời gọi để gặp gỡ những người khác và lắng nghe cuộc sống của họ và tiếng kêu cứu của họ. Lắng nghe đã là một hành động của tình yêu. Dành thời gian cho người khác, đối thoại, nhận ra bằng một ánh mắt chiêm nghiệm về sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, làm chứng cho cuộc sống mới của tin mừng qua những việc làm hơn là lời nói, thực sự là một sứ vụ của tình yêu có sức thay đổi thực tại. Trên thực tế, khi chúng ta làm như thế, một làn gió mới đang lưu chuyển trong thành phố và cả trong giáo hội. Kích hoạt mong muốn được tiếp tục con đường vượt qua những luận lý cũ của những chống đối và những rào cản, để hợp tác với nhau, xây dựng một thành phố công bằng hơn và huynh đệ hơn. Chúng ta không được sợ hãi hoặc cảm thấy không phù hợp cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Chúng ta hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không chọn chúng ta vì những kỹ năng của chúng ta, nhưng chính vì tình trạng hiện nay của chúng ta và sự nhỏ bé mà chúng ta cảm thấy. Chúng ta cảm ơn Ngài vì ân sủng của Ngài đã nâng đỡ chúng ta trong năm nay, và với niềm vui, chúng ta dâng lên Chúa bài ca tán dương Người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm, hôm 31 tháng 12 năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilê mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế." Và bấy giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta." Quý vị và các bạn thân mến, biến cố Chúa chịu phép rửa là một dịp để Đức Giêsu được Thánh Thần sức dầu và được giới thiệu là con Thiên Chúa. Nhờ đó người bắt đầu sứ mạng đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta để ý đến nội dung cuộc đối thoại của Gioan Tẩy Giả với Đức Giêsu. Theo trình thuật của tin mừng theo Thánh Matthew, Gioan đã biết khá rõ về thân thế của Đức Giêsu, về quyền năng trội vượt của người, là đấng sẽ được Thánh Thần sức dầu, là người mà đáng ra phải làm phép rửa cho chính ông. Sau cùng, Gioan phải miễn cưỡng làm phép rửa cho Đức Giêsu để chu toàn bổn phận. Việc chu toàn bổn phận ở đây ngụ ý làm theo những gì đã được các ngôn sứ tiên báo. Theo bối cảnh của sách Tin Mừng thứ nhất, đây cũng là chu toàn bổn phận luân lý theo thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây, việc chu toàn bổn phận cũng còn có nghĩa là hành động cứu độ của Thiên Chúa. Và như thế, chu toàn bổn phận ở đây là trình lên cho Thiên Chúa kế hoạch cứu độ nhân loại. Tiếng từ trời phán ra để xác định vai trò vị thế của Đức Giêsu như đã được tiên báo trong sách ngôn sứ Isaiah hay sách Thánh Vịnh. Như vậy, Đức Giêsu đến để hoàn tất những gì các ngôn sứ đã loan báo về người. Nếu chúng ta đặt vấn đề, Đức Giêsu là đấng vô tội, vậy tại sao người lại đến xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa sám hối cho mình? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều Đức Giêsu khẳng định với Gioan: "Bây giờ cứ làm thế đã để chu toàn bổn phận." Trong mùa Giáng sinh, cụ thể là trong Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã mừng mầu nhiệm hiển linh, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Phục vụ Kitô giáo đặt lễ Chúa chịu phép rửa trong mùa hiển linh để kết thúc mùa Giáng sinh. Vì vậy có thể nói, Chủ nhật hôm nay cũng là một ngày hiển linh khác. Truyền thống của giáo hội, nhất là các tín hữu đông phương, vẫn coi mầu nhiệm hiển linh được thực hiện qua ba phép lạ: việc tỏ mình ra cho các đạo sĩ đông phương, phép lạ tại tiệc cưới Cana và biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, là những dấu lạ tô điểm cho mầu nhiệm hiển linh của con Thiên Chúa. Nhiều giáo hội bên đông phương vẫn còn mừng lễ này như là cuộc hiển linh lớn nhất, vì đây là lần Đức Giêsu tỏ mình ra cho nhiều người nhất và bày tỏ cách long trọng nhất nhờ có sự hiện diện của Thánh Thần và Chúa Cha. Khi Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho dân chúng tại sông Giô-đan, danh tiếng của ông đã vang lừng khắp nơi và thiên hạ tuôn đến với ông. Sách Tin Mừng ghi nhận, từ đám binh lính đến những kẻ thu thuế đền thờ đều kéo đến với ông để xin chỉ dẫn và lãnh nhận phép rửa sám hối. Thậm chí ngay cả giới lãnh đạo Do Thái cũng đến xin được chịu phép rửa. Tại sao vậy? Thưa, vì tất cả mọi người đều đang mong chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta đều biết phép rửa của Gioan không phải là phép rửa tha tội. Đó cũng là lý do Đức Giêsu hòa mình với đám đông dân chúng để lãnh nhận phép rửa. Sách ngôn sứ Isaiah đã nói, người sẽ gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Qua chính sự kiện này, người tỏ ra cho mọi người biết người muốn hòa mình giữa đám phàm nhân để có thể ở giữa, cảm thông và gánh lấy tất cả tội lỗi thiên hạ. Đây là cách Thiên Chúa muốn tỏ bày ý định sáng tạo và cứu độ của Ngài. Người sẽ chịu chết và nhờ đó đem lại ơn cứu độ cho toàn thế giới. Các sách Tin Mừng đều ghi lại, khi Đức Giêsu loan báo về nước Thiên Chúa, người không loan báo giống như các kinh sư. Nhưng sức mạnh từ lời của người như thanh gươm hai lưỡi, mổ xẻ tâm can mọi người đón nhận, làm cho người công chính nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, người tội lỗi nhận ra thiếu sót của chính bản thân. Ơn cứu độ là thế, Đức Giêsu đã bày tỏ ra bằng tất cả những việc người làm, và mọi sự được bắt đầu từ cuộc bày tỏ hôm nay. Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Cuộc tỏ hiện trước muôn dân hôm nay chính là ngày lễ tấn phong Đức Giêsu làm đấng thiên sai để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên người và tiếng Chúa Cha đã xác nhận điều đó. Gioan Tẩy Giả là người có thế giá nhất để tường thuật việc này. Ông là người đã chứng kiến cuộc tấn phong ở bờ sông Giô-đan. Ông cũng đã được Thánh Thần mách bảo cho biết, người thấy thần khí đáp xuống và lưu lại trên ai, thì chính Ngài là đấng thanh tẩy trong Thánh Thần. Ngày lãnh bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được đóng ấn tín của Thánh Thần. Chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, là người con được Đức Giêsu chuộc về. Chúng ta cũng được trao ban sứ mạng là làm chứng về ơn cứu độ của Thiên Chúa như Gioan Tẩy Giả đã làm, như Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã thực hiện. Rất nhiều người trong chúng ta không để ý hoặc không xác tín vào ơn gọi Kitô hữu của mình, nên đã không cố gắng chu toàn ơn gọi và sứ mạng đó. Nhiều người trong chúng ta lại không nhận ra những ân huệ thiên hình vạn trạng mà Thiên Chúa đã thương tặng ban để sử dụng và sinh lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa cho chúng ta khả năng để làm việc, để phát triển bản thân cũng như xã hội. Mỗi người chúng ta đã sử dụng những tài năng của mình như thế nào? Biết bao nhiêu người đã phung phí tài năng của mình chẳng nhằm đến mục đích nào cả. Thậm chí có người còn dùng tài năng của mình để phá phách, gây rối, làm mất bình an cho cộng đồng mình sống. Thiên Chúa cho chúng ta có tiếng nói để trao đổi, giao tiếp và để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, để giúp ích và xây dựng cho nhau. Thế nhưng nhiều lần chúng ta đã sử dụng nó để nói những lời vô nghĩa, thậm chí nói những lời gây hại cho nhiều người khác và các cộng đồng. Chính vì những lời vô tình hoặc cố ý của chúng ta mà nhiều người đã ăn không ngon, ngủ không yên. Dân gian vẫn nói, cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Lời nói của chúng ta có thể khiến thù thành bạn, nhưng cũng có thể khiến bạn thành thù. Lời nói ấy cũng có thể đưa chúng ta đến với anh chị em mình, hoặc cũng có thể làm chúng ta xa nhau. Suy gẫm về bài Tin Mừng trong ngày lễ hôm nay, mỗi người chúng ta hãy ý thức về tội lỗi của mình, của mỗi người, của nhân loại đã làm cho dòng nước sông Giô-đan đục ngầu. Nhưng Đức Giêsu, đấng thiên sai của Thiên Chúa, đã dìm mình xuống dòng nước ấy để muốn hòa mình, chung chia tội lụy của nhân loại. Tình yêu thương vô điều kiện ấy khiến người phải chịu nhiều đau khổ vì chúng ta, nhưng cũng chính tình yêu ấy đã thánh hóa dòng sông dơ bẩn thành dòng sông cứu độ, đem sự sống và hạnh phúc đến cho mọi người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu không những đến ở giữa dân nhưng còn trở thành một người trong dân, một người trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với khoảng 35.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật đầu tiên của năm mới hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước hiểm họa chiến tranh tái bùng nổ ở Trung Đông sau vụ Hoa Kỳ giết chết tướng Soleimani của Iran, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các phe liên hệ, đối thoại và ngăn chặn mọi hành vi thù nghịch. Trong khi tại nhiều nước như ở Việt Nam, lễ Chúa Hiển Linh được cử hành vào Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua, nhưng theo lịch chung của giáo hội, lễ này được cử hành vào ngày mùng 6 tháng Giêng, và vì thế, phục vụ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua là Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đào sâu ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Giáng sinh dựa vào các bài đọc của ngày lễ, đó là Thiên Chúa nhập thể để chúng ta nên thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica del tempo di Natale, le letture bibliche ci aiutano a allargare lo sguardo per avere una piena consapevolezza del significato della nascita di Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai mùa Giáng sinh này, các bài đọc kinh thánh giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn để ý thức đầy đủ hơn về ý nghĩa cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu. Bài tin mừng qua lời tựa của Thánh Gioan tỏ cho chúng ta thấy điều mới mẻ hoàn toàn. Ngôi lời vĩnh cửu ấy, con Thiên Chúa đã nhập thể. Không những Ngài đến ở giữa dân, nhưng còn trở thành một người trong dân, một người trong chúng ta. Sau biến cố ấy, để định hướng cuộc sống chúng ta không còn cần một luật lệ, một tổ chức, nhưng cần một ngôi vị Thiên Chúa. Chúa Giêsu hướng dẫn đời sống chúng ta, giúp chúng ta đi trên đường chính Ngài đã đi trước. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa vì kế hoạch yêu thương được thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Trong kế hoạch đó, mỗi người chúng ta tìm được ơn gọi cơ bản của mình. Chúng ta được tìm định trở nên con cái Thiên Chúa do hoạt động của Chúa Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa là người để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Con Hằng Hữu đã nhập thể để dẫn đưa chúng ta vào trong tương quan con thảo với Chúa Cha. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha rút ra hệ luận và nói rằng, vì thế, anh chị em thân mến, trong khi chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng dấu hiệu lạ lùng là hang đá, phục vụ hôm nay nói với chúng ta rằng, tin mừng của Chúa Giêsu không phải là một chuyện thần tiên, một huyền thoại, một chuyện kể để huấn đức. Không phải vậy. Tin mừng là sự mặc khải trọn vẹn ý định của Thiên Chúa về con người và thế giới. Đó là một sứ điệp vừa đơn sơ, vừa cao cả, thúc đẩy chúng ta tự hỏi, đâu là dự phóng cụ thể Chúa đã đặt nơi tôi khi tiếp tục thực hiện cuộc Giáng sinh của Ngài giữa chúng ta? Và Thánh Phaolô Tông Đồ đề nghị câu trả lời. Thiên Chúa đã chọn chúng ta để nên thánh và không tỉ ố trong tình thương trước mặt Ngài. Đó chính là ý nghĩa lễ Giáng sinh. Sở dĩ Thiên Chúa tiếp tục đến giữa chúng ta, sở dĩ Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng ta là lời của Ngài, chính là để mỗi người chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi nên thánh trong tình bác ái. Nên thánh là thuộc về Thiên Chúa, hiệp thông với Ngài, biểu lộ lòng từ nhân vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, ai đón nhận sự thánh thiện như một hồng ân của Chúa, thì không thể không biểu lộ hồng ân ấy qua hành động cụ thể trong cuộc sống thường nhật, trong cuộc gặp gỡ với tha nhân. Đức bác ái, lòng thương xót đối với tha nhân là phản ánh tình thương của Thiên Chúa, và đồng thời thanh tẩy tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta sẵn sàng tha thứ, khiến chúng ta ngày qua ngày được tinh tuyển, không phải theo nghĩa tôi cởi bỏ vết nhơ. Tinh tuyển theo nghĩa Thiên Chúa đi vào trong chúng ta. Hồng ân, sự nhưng không của Thiên Chúa đi vào trong chúng ta, và chúng ta giữ hồng ân ấy, trao ban cho tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ:
La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con gioia e gratitudine il disegno divino di amore realizzato in Gesù Cristo.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận với tâm tình vui mừng và biết ơn kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Et concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Grazie ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni efficiamus domissionibus Christi.
Grazie a Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovium, per passione meius per crucem, a resurrezione gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunque et nunque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensione. La guerra porta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo, e di scongiurare l'ombra della inimicizia. Preghiamo in silenzio, perché il Signore ci dia questa grazia.
Anh chị em thân mến, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta cảm thấy bầu khí căng thẳng, và vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy duy trì an bình và giữ cho ngọn lửa đối thoại được cháy sáng để ngăn ngừa mọi sự thù địch. Cần đối thoại và tự chế. Và Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cùng Ngài cầu nguyện trong thinh lặng, xin Chúa ban ơn vừa nói cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương đến từ Italia và nước ngoài, các gia đình hội đoàn và các nhóm giáo xứ, đặc biệt là các thiếu niên chịu phép thêm sức từ xứ Mosgo và Anne thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, và nhóm nhà huynh đệ Fratena Domus. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong Chủ nhật đầu tiên của năm mới này, tôi tái gửi đến tất cả mọi người lời chúc được thanh thản và an bình trong Chúa. Trong những lúc vui vẻ và những lúc khó khăn, chúng ta hãy phó thác cho Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Tôi cũng nhắc nhớ lời cam kết chúng ta đã đưa vào nhân ngày đầu năm, ngày hòa bình, đó là hòa bình như con đường hy vọng, đối thoại, hòa giải và hoán cải về môi sinh. Với ơn Chúa, chúng ta có thể thực hành cam kết ấy. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cầu chúc anh chị em Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em dùng bữa trưa ngon và ngày mai là lễ Chúa Hiển Linh.
Vi auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci a domani per la solennità dell'Epifania.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.